sau khi chờ đợi câu hỏi từ bạn Đạo
thì con được cái duyên mà tiếp xúc với thầy chị Trân nhiều, thì con đề cập qua vấn đề cha nhân hòa tại Mỹ. Hôm nay cái sự giảng giải của thầy, xin thầy cho chúng con biết rõ sự tiến triển về tâm linh của bạn đạo trường thế nào để đạt đến giai đoạn và xưng là cha. Thứ đến là chị Trân có đề nghị nên mời cha trường qua Úc để phá mê phá chấp một cách trực tiếp, vì thầy là vì lòng đại từ bi để diều tiến những đồ đệ vô vi, để cho những hành giả đó vì lòng yêu thương của thầy mà thầy nương. Còn cha trường thì sẵn sàng khai mở trực tiếp chỉ thẳng những khuyết điểm của hành giả vô vi. Khi nghe vấn đề này, là người tu vô vi ai cũng phải biết rằng tự mình phải loại bỏ những trần trượt thì mới tiến về thanh nhẹ. Nếu còn chứa chấp là tự mình đóng khung. Nếu mà có ai mà khai chỉ rõ được những khuyết điểm, đó là một cái điều rất mừng, vì người tu cần phải sửa bỏ những khuyết điểm. Thì kính thưa thầy, xin thầy giảng cho và có những cái lời khuyên là nên mời thành mời trách nhân hòa qua đây hay không, kính thầy.
Cho nên đạo hữu trường là một thể xác chết đi sống lại nhiều trong tuổi trẻ, gia đình không có thể nghĩ rằng người này tới đây sống tới ngày. Cho nên vượt biên ra đây cũng là chết đi sống lại mỗi khi. Rồi sau đó, vì mổ tim mà người mới tìm cũng được giải thoát. Do mình phải hiểu, mình biết trong Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ dạy sự nghiệp về cho người học không nghe, không thấm thiết và cảm thấy mà chỉ biết giải thoát. Nhưng mà cái này căn cơ cũng là căn cơ của một vị Phật mà thôi. Mình phải giải thoát. Rồi ráng lúc đó mà ráng tu tiến một thời gian mua ra giúp bạn nào. Thì tôi có nên trả không được. Cái chịu đựng 4 năm mới được. Tôi thật đã chưa thấm. Trường đời nó nhiều cái hay của đời mà chính người đó chưa học, cho nên phải ra. Cho nên trong lúc đó lui về và không phải trở lại với vô vi. Thì lúc đó đạo hữu trường đi đây đi đó bằng một sự chịu đựng, học hỏi sự gắt gao của bề trên, chuyển cho đến nỗi người ngoại quốc Mexico đánh cho mất tỉnh, chết mà được người ta đem về nhà thương cứu sống. Nhiều cảnh rất rất khổ, nhưng mà người thấy quá được. Thì cái sức mạnh về tâm linh của người nó bật khỏi, thấy rằng không phải khả năng của người cứu nữa, chỉ có trời Phật có thể làm. Đó, hồi nhận được những cái gì mà người đã và người lúc đó rất thương yêu tôi và thấy tôi đã hành khổ đi từ chỗ này chỗ nào, mà mọi người đặt nhiều câu hỏi mà chính người đã thấy rằng chính mọi người đang hành hạ tôi. Người khóc đi, tôi trẻ khóc nức nở trước mặt tôi, khóc cách thôn nhiên. Rồi từ đó tu về tu tu tới ngày hôm nay cơ cũng sắp gần và thấy vô vi anh em cố gắng, ai cũng muốn tu, muốn trở về với sự chân nhất, và những người đã tu vô vi là người đã tạo cho đời mình khổ và cũng bị đời hành không ai. Cho nên những người đó có giá trị, dễ thức tâm họ và để trở lại. Cho nên kỳ này phát khởi từ Nam Vô Vi và người hy sinh rằng tất cả mà đạo vô vi, tức là thân xác của mình, nghĩa là người phải hy sinh tất cả để lập lại trật tự, để được thanh khiết và ngồi lại với nhau, rồi mới là hướng về cộng đồng người Việt Nam và dẫn dắt mọi người trở nên một khối thanh để ảnh hưởng toàn thế giới, và thế giới sẽ chung sống trong tình thương yêu của những người Việt Nam đã thành. Lúc đó thì chúng ta thao có quyền lực, và xứ sở chúng ta cũng sau sự bất lực của chính họ, họ sẽ cảm thấy và họ để dấn thân vào một con đường tu học, trung học tu tiến, thì xứ sở mới có thể nhìn năm qua thì chuyện đó tương lai để qua một bên. Chuyện bây giờ tất cả bạn đạo mà ra gặp Trần Văn Trường thì lúc nào cũng nghĩ rằng Trần Văn Trường là chú con không ở. Thì hồi tuổi trẻ, hồi người chưa sinh nhân cha, những cái gì mà nói trái là người phải đứng lên cãi, không có để, không có nương, kể cả thầy giảng thì là sai, phải chắc vấn liền, không có vô ngoài hay không. Thì cái trực tánh nóng nảy và bén nhọn của người đã có từ lâu. Thì bây giờ về trên dùng cái đó để chỉ trích cho những người sai mà biện hộ sự sai của chúng mình, để sớm trở về với sự chân nhân và đầm đi trên đường phục vụ nhân quả, thì thế giới cũng có cơ hội để ăn. Phải ôm lấy cái gương khi giới tình thương của thực hiện. Tuy rằng ấu đã nói chuyện mà không có cái vụ gì mà không ăn, toàn là dùng tâm từ bi để tận độ đối phương. Cho nên đối phương chửi mắng người nhiều lắm, gây gỗ nói thô tục đủ chuyện, nhưng mà rồi tình hỏi chứ tại sao bây giờ tôi chửi ổng từ nãy giờ tôi thương, mà đó là hai anh em ngủ chung một giường chăn gối với nhau, nhưng mà mai là sinh cha là người ta không có chịu, thì tự nhiên là mình chửi, mà nghi là cái này là đảng nào, nhu đảng nào mà nhập cuộc để cướp thiền viện. Hai bên có sự ấu đả rất kịch liệt, bên này lớn tiếng thì bên kia càng lớn hơn, lớn cho đến nỗi bên kia phục luôn. Là để thấy gì, để thấy cái thanh quan tận độ. Nhưng mà đằng kia nó không biết, nó cái kia là tôi lạ con cái này, tôi bây giờ không có kêu nó, kêu ẩm, mà tôi chửi ẩm là tôi thương nó. Đó, rồi kỳ qua kỳ sau lên quỳ lại để tặng cho người không chắc quỳ lại, anh em là anh em chỉ như thế quỳ lại nha, vì nó phục với gì, bất cứ đề tài nào nó cũng giải được và mở được, và trực chỉ làm cho tâm thân nó được nhàn hạ nhẹ nhàng và xuống tóc sống vui với anh em trong cảnh có đã không, và với tôi chạy xuống tóc hết. Đó là một cái chuyện kêu là hy hữu, với tuổi trẻ có thể khắc phục được nhiều người như vậy. Rồi thì cái chuyện mà các bạn phải coi những cái phim video đã đến siêu Úc, chắc là cái đài ATV hệ thống Mỹ, anh ở đây cũng có cơ hội xem rồi mới thấy rằng dấn thân này, hy sinh này, đạo đức này, thế không? Của một người tuổi trẻ, và bao nhiêu tuổi trẻ đồng tuổi 31 tuổi có thể đứng lên làm được không? Nếu mình nói giả là không hay thì mình đứng lên mình làm hay hơn người ta. Ô, cái câu đó câu thông thường, ông Tám đã nói lâu, nhưng mà mình nói được.
Thì bây giờ có thể mình có thể thế người làm được không? Thấy chưa? Mình cũng lên xin danh cha coi như mọi việc mình làm được không? Thì cái đó không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Cái đó là do sự sáng suốt của các bạn địa phương. Và các bạn thấy rõ rằng mình đâu có thua ông ta. Mình có sự sáng suốt. Mình cũng một linh căn tại đây. Mà nếu mình cần để trực diện, để tiềm tàng cái gì quý báu hơn, để mình khai mở và mình nắm tay của người để đầm đi như người trong cái hành hy sinh vô cùng đó, mục đích mình phải có mình mới mở ra. Chứ còn nghe hay mình mở là không có phải mình có cái mục đích gì. Cái đó là do tâm của quý vị muốn thế nào, thì muốn thỉnh mở thế nào thì tự thảo lấy một cái đường lối và một cái kế hoạch của chính mình, có thể có hỗ trợ được mình không, giúp được mình không, và tương lai mình có hy vọng để giúp người khác, vì mình cũng tuổi trẻ, người ta còn trẻ hơn mình mà ta làm được, mình làm, mình hô hào đủ thứ hết mà mình chưa làm, chưa thật sự dám, còn sợ đủ thứ hết. Nào, với cái thân tàn phế của người một tháng chỉ có $500 mà đem ra, rồi đi từ thiền đường này về thiền đường này, từ thiền viện kia, rồi có mấy trăm bạc đơn mà anh em ăn hết, ngủ lúc nào cũng ngủ 10 bạc, 5-3 đồng mướn chỗ 5-7 đồng ngủ thôi, à, ăn cực đáng khổ đó. Chứ hạnh đó mình làm được không? Mà trong lúc mọi người chê, mọi người chửi, mọi người nói rồi hiểm mũi chưa sạch bên đây chứ đó, mà lên nó không làm. Cứ nhào vô nó theo bây giờ nó từ cha kim cha rồi. Ông già mà đi đánh nó rồi rốt cuộc cũng kêu cha, đưa tay lên đánh nó rồi rốt cuộc đi lên nghe nó thôi kêu cha chứ không gì hơn. Bởi vì thấy mình là một người thiếu trí, một người thiếu trí hay lý luận để biện hộ cho chính mình, còn người ta trí đầy đủ, người ta thật sự hy sinh để tận độ hai cái giá trị khác. Còn thiếu trí là chỉ có lý luận và biện hộ cái tội của mình, điều thiếu trí. Nó chỉ lúc một trách nhiệm mà đi tới là nó đầy đủ rồi. Nó phải khô và đối phương, nó phải bao được đối phương và tận độ được đối phương, nó mới giác ra. Cho nên mình coi video, nghe băng, mình phải thấy. Mình đừng có thấy cái hình dáng, mình thấy cái ý chí của người, cái hạnh nguyện của người, tâm thực hành. Nó thể hiện cái gì? Chứ không phải học, nó không phải là học giỏi. Nói mộc mạc, ảnh nói mộc mạc không có gì cả. Không có sự quá mỹ gì cả. Anh nói mộc mạc, nhưng mà người ta chịu. Còn những anh qua Mỹ thì nói rất hay, nhưng mà bây giờ người ta không nghe. Người ta nói một lần, một tiếng, hai tiếng đồng hồ, người ta nói thôi bớt đi ông, nói nhiều quá. Còn ông này ông chửi trong mặt mà ta thích nghe, nó nghe nó nhẹ, chửi nó vui. Thì mình hiểu chân lý nó ở chỗ nào rồi, thấy không? Từ đó muốn tìm hiểu thì nó tìm hiểu. Chứ tôi không có nói là tôi giới thiệu hay là tôi bắt buộc người ta phải đi, không được, không có. Tôi không bao giờ. Mà khi cha Nhẫn Hòa ra tôi hôn đi, đem là đây là cha Nhẫn Hòa, tôi phải quỳ lại trước mặt cha Nhẫn Hòa để mọi người đi. Tôi không làm gì đó, để mọi người ý thức đó. Rồi mọi người sẽ tìm tàng cái thanh tịnh của chúng mình. Rồi cái gì tôi cũng làm rồi, mọi người nói cho cha ông Tám mà quỳ lại thì mình thôi khỏi nói đi. Khỏi nói là mình quên cha rồi.
Yeah.
Mình quên cha rồi. Cái này mình đụng với cha rồi, mình thấy mình cũng là cha, mà sao xạo lắm, mắc cỡ quá. Mình thấy mình cũng cha mà cha ngu. Lúc đó mình mới chịu tu. Thành ra tôi không có giới thiệu, tôi kêu nói mày tao không à. Để chi để mọi người thấy là nào giờ tôi cũng vậy đó. Thấy không? Rồi bây giờ mấy người trực diện ra mình thấy sao? Nhiều người trực diện nữa thôi. Trí con còn thấp, phải kiểm tra. Chừng nào như thầy nhắc với mày.
Không thì được, cái đó là hay rồi đó.
Đó là bước tiến rồi đó. Thấy không? Còn nếu bây giờ kêu ta nói hay ý mà mình chưa thấy nó, mình rung. Anh rung thì phải học đi. Tôi để tự nhiên cho mọi người học. Bởi vì cái nhân quyền của Thượng Đế là tuyệt đối. Người ta phát triển cái gì để cho ta phát triển, đừng có chèn ép người ta và làm cho người ta yếu đi. Tôi không có bao giờ làm các bạn yếu đâu, làm cho các bạn mà. Cho nên các bạn nghe băng tôi trong cái hoạn nạn, trong cái khổ cực, trong cái mình thấy muốn tự tử chết, nó không, không thèm. Nghe ông Tám là ta còn sống, nó xíu lắm, thấy không? Mình thấy sức mạnh của mình có. Và sức mạnh của mình nằm ở đâu, ẩn tàng ở trong nào? Trong thanh tịnh. Và tự tử, cho cuộc mình phải tha thứ. Nhiều người ghét vợ muốn giết vợ, nhiều người ghét chồng muốn bỏ thuốc độc chồng. Nhưng mà nghe băng là thôi, không, không, không. Nó cũng hay như mình, giết nó chịu. À. Tôi có nhiệm vụ rải khắp nó và nhắc mọi người. Rồi, cha Nhân Hòa có nhiệm vụ. Thiền đúng không? Sờn đúng không? Phan Luân đúng không? Ngồi thiền đúng không? Ngồi chung với tao đi. Mắt kèm bên ngon. Một ngày bốn giờ, hít thở chung, sợ không chung, cái gì chung, đánh con ma làm biến đi dân luôn. Bởi vì tôi làm sao tôi không làm, tại sao tôi không làm cái đó, tôi già rồi, làm nổi. Nói bây giờ tôi nói nó sáng suốt, nhẹ nhàng vậy, cái xác tôi già, phải nhìn nhận, trên sông, không làm được nhiều nữa. Thành ra tất cả những cái gì, kinh nghiệm tôi, cái gì tôi nói từ đi, từ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật cho một cái phương pháp tu bằng cách nào. Tôi đã thực hành thân xác bằng lời nói và để cho các bạn chứng minh sự tiến triển của tâm linh tôi mỗi năm là thế nào. Đó, như bác ở Việt Nam biết rồi, bây giờ ở đây nó khác. Ở trên này tôi dặn khác. Thấy không? Bây giờ hồi đó Việt Nam á, là tất cả thiên nhiên nó chấu, nó phá. Nó khó lắm, khó dàng. Mà người đời cũng chấu, nó phá. Giờ cũng có phá, nhưng mà khác. Để giảng bỏ cái khuyết khác cho mọi người. Hướng thượng. Và để đánh đổ tất cả những ngoại xâm của đi đâu và cứu tất cả đối phương. Và chấm mình sẽ mang đồ họ chứ không nên ghét họ. Để quán làm ơn. Người ta chấm mình ghét họ là mình tạo khổ cho chính mình và không ích lợi gì cho đối phương. Thấy không?
Thầy, gần đây Thầy có giảng về vị trí của người trong vũ trụ. Thầy
cũng... Hồi nãy tôi nói, khi mà hiểu được không ai chế tạo mình được, mình sẽ thấy có vị trí, có nhiệm vụ xuống đây làm việc, chứ không phải ngồi để u ơ chơi đâu. Tại sao mỗi ngày cũng phải ăn cơm mà cứ bắt ăn cơm hoài chưa thấy mình? Bắt ăn để chuyện nào hiểu mình là họ là mình thì mình mới thấy giá trị của Bồ Tát và mình sẽ trở thành một vị Bồ Tát. Thì ông Thượng Đế không có đầu tư vốn của thì phải thật sự hy sinh, dân thân hy sinh. Còn gì nữa? Anh Tâm không có bánh kẹo nhưng mà cũng ăn đầy đủ rồi. Nãy giờ cũng ăn đầy đủ rồi.
Thầy, một cái bài thơ giải nghĩa về sáu chữ hay như là tập thứ tư á, có một cái phần chốt con lấy làm thắc mắc đó, hôm nay vẫn chưa thể giải quyết được.
Chốt nó sao?
Những cái phần chữ Phật á, thì cái bài thơ ấy là Phật hiểu kim cang ở giữa mình, tư không thanh tịnh quá nữa, khuyên người sớm bỏ.
Cái này chuyện nọ là thích hay là ghét, như tôi tất cả cái bài thơ này từ nãy giờ tôi đã giảng hết rồi, giảng hết chỗ nào cũng còn. Thì muốn trở về với diềm mối của Phật pháp, biết tắt lo cái nhà không, gặp việc là làm được thôi, chứ không có đặt cái việc để lo nghĩ sợ buồn phiền không có. Trong thì khi mà anh thấy trống lòng rồi đó, anh thấy là anh ăn cái gì, sớm mơ cũng ăn chứ không, mà trưa cũng ăn không, chiều cũng ăn không, mà nói tôi ăn nó khi đó anh cũng hiểu chưa, sao ăn không biết không? Anh ấy ăn cơm mà ăn không, anh ăn vô nó quá thịnh thủy thủy quá thịnh khi khi biến thành sắc sắc anh ấy không ăn vô, tại sao nó đói, nó nguyên không anh mới đói chứ. Mà khi anh cảm thức được cái đó là cái tâm anh không bao giờ có sự dấy động của chuyện đời. Cơm anh ăn thực chất trong bụng mà nó không, cả ngày ăn chứ không mà nó chỉ có nó ăn no rồi nhưng mà chặt nó lại nói không. Đang học có một chữ không đó, thì chừng nào anh ăn vô mà cảm thức cái lòng anh trống không còn chứa một cái gì, lúc đó anh là một cái Bồ Tát. Anh hiểu không? Không có khoái mà không có thích, cho nên tại sao người ta nói ông ăn như hư bao tử rồi ăn đã 10 phút xong. Mà ý thức người thường tại sao ăn lâu, vì họ họ thấy cái mùi vị ngon, ăn cho nó tả xuyến thôi, cho không thấy cái không. Anh họ ăn lâu, tôi cứ ăn tôi ra tôi làm gì, một mặt ăn một mặt chuyển đi một mặt chuyển giả chuyển nó là không, chuyển nó về không bằng thế giới. Cho nên vạn linh hy sinh, mà với cái giá trị phải hy sinh như vị Bồ Tát mới được cứu. Tất cả cơ năng của nó phải tiêu tan hết, cho nên chúng ta tu vô vi một cái công chuyện gì mà xảy ra cứ cho nó tiêu tan không sao, nó còn thức hồn sinh. Nếu mình tu mình nắm được cái không, nhớ không, còn không nắm được cái không còn nắm một chẳng còn hơn. Mình nắm tu câu này là nói Bồ Tát
về trước kia ở Việt Nam về Đức Kim Thân Hoàng Kim thì con nghe nói lại với thầy đọc cuốn Thượng Đế Dạng Chân Lý, thì cũng nhờ thầy xác nhận qua cái phần tâm linh là điển của cô Hoàng Kim phát xuất từ Thượng Đế, cho nên chúng con mới tin là đây là một phần điển của Thượng Đế là Đức Kim Thân, chứ không phải đơn thuần là từ cuốn Thượng Đế Dạng Chân Lý. Như vậy thì là cái trường hợp của cha Nhữ Hòa, thì đại đa số chúng con không có đủ trình độ tâm linh để xác nhận đây là luồng điển của thời của cha hay là không phải. Cho nên chúng con cũng kính xin thầy là qua cái trình độ tâm linh của thầy xác nhận cho chúng con là đây là cái luồng điển của cha hay là thật hay là giả.
Lê và Kim không phải tu sĩ, nhưng mà mọi người nhất định phải moi ra. Mà ở Việt Nam ông này chỉ hồi những tin lẽ cô gái thì theo đem ra xuống nhà anh Tầm hồi những tin hay không, mà mấy người nói chuyện rồi, những người đó nói chuyện rồi cảm thích xác nhận được có giá trị. Còn nếu tôi xác nhận tôi làm affair rồi sao? Tôi không chịu cái đó, tôi lúc nào cũng bắt vụ lợi mà tôi có làm, thấy không? Nếu tôi yêu cô đó, tôi nâng cô đó lên rồi sao? Thằng tôi không có sự công bằng của tôi đó, miệng nó méo thì nó vậy đó. Nghe coi. Rồi mọi người tức nữa, tại sao tôi không xác nhận? Thì nếu tôi xác nhận thì tôi điểm các bạn. Các bạn có khối óc, có sự thông minh, biết lý luận, các bạn phải tìm ra chân lý. Nó nằm ở đâu? Thế nên khi các bạn đọc cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, nó cảm thấy như một có một người cha thương yêu đang nói chuyện với mình, một cuốn cuồng trong tâm thức của mình. Thì sự cảm nhận đó là sự xác nhận của người đã xác nhận. Mà cảm thấy mở trí, cảm thấy thông minh lắm. Cái đó mới là giá trị. Còn tôi xác nhận đó, tới bây giờ tôi có đâu có xác nhận, chẳng nhận quà là cái gì đâu. Tôi xác nhận nó là một bán đạo. Rồi mọi người tìm, mọi người đấu chấp, mọi người đụng độ rồi mới cảm thấy. Thế tôi đâu có đem ra đây, tôi giới thiệu đây là cha nhận quà. Nếu tôi xác nhận là cha, lúc mà kêu cảnh sát tôi cản rồi, tôi vẫn để cảnh sát bắt à. Thấy không? Cảnh sát tôi làm miễn bản làm gì làm đánh đập làm gì làm, tôi không can thiệp tới. Bởi vì cái này mà có quyền năng kêu extra mà, đặc biệt mà, coi thử đặc biệt như thế đâu. Thấy không? Nếu mà tôi ai vui như tôi xác nhận rồi, thì tôi làm phê đáng rồi, tôi không có làm cái đó. Cả từ hồi nào giờ tôi không có xác nhận cái gì hết. Tôi chỉ khuyến khích về con đường tâm. Vì sao? Mỗi người khả năng như nhau, đồng đều hết. Nhưng nhân giai thành Phật đâu có phải tầm thường đâu. Tôi xác nhận tôi vẫn sai cái gì rồi các bạn nghe nó đi rồi chết hết sao? Chịu thuốc độc các bạn uống này, không có gì đó. Tôi không có chơi cái trò đó, không được. Tôi chỉ giảng cái chân lý và nó nằm ẩn tàng trong bạn, rồi cái chân lý của bạn nó vươn lên, cảm thức được các bạn nắm nó đi. Tôi không có bắt buộc các bạn phải làm thế. Lệ thuộc bởi tôi, quyết định không phải đâu. Tất cả những cái hội này, hội kia, hội nọ, người ta mong tôi làm cố bất học. Tôi có tham gia. Vì trí thông minh của các bạn ở đâu? Một cái hội sơ sơ mà các bạn làm không nổi nè. Còn nói cái chuyện tu cái gì? Các bạn phải tự làm đấy, tự dấn thân, khai triển nó ra. Còn bắt tôi, mỗi chuyện bắt tôi không được. Tôi không có làm cái điều đó, can thiệp chỉ địa phương. Cần tôi thì tôi đến, không cần tôi. Để chi? Bởi vì mình phải kính trọng cái nhân quyền của Thượng Đế và kính trọng sự thông linh của đối phương như mình. Nó là không bao giờ nó bị thua sụp. Thì mới thấy cho nên tôi trước đó thì nó không có làm được đâu. Còn nó ông Tám xác nhận rồi là được. Rồi người khác nó nghe là con ba con quỷ nó xuống nó nói tao nè, tao cũng Thượng Đế nè, mày hỏi thằng Tám coi. Rồi ông Tám xác nhận cái là sao? Chứ hết cả làm. Không có gì xác nhận. Ông nào ở đó xưng cha đó, cha đó cha rồi cha Ngọc Vân đó, cha gì cha Tô Thanh Quang đó, mấy người đi tìm mới hỏi coi. Vì người ta xưng nhân cha mà. tôi kêu tập ở chữ tôi đi. Chắc chắn nhắn quá chứ nha. Ở bây giờ ở đâu mà. Ủa tôi không có nói rằng ông này tôi có gì, nói sự thật nó có bao nhiêu chuyện. Mình phân cái từ đường sáng suốt ra mình tin. Nha, mình lấy mọi sự để phá hẳn cái tâm mình để mình hiểu. Thì tự nhiên mình nắm mình đi tới. Bởi vì khi người cha thương yêu của nhân loại thì tất cả mọi người đều hưởng. Mà người đó không phải là người cha thương yêu của nhân loại, nói gì người ta có nhiều người đó. Cha đã xác nhận rằng thầy là hội nhập với Thượng Đế rồi. Tại sao thầy không xin Thượng Đế? Thầy xin thầy là vẽ lắm. Vẽ lắm thôi. Chùi, thằng nào dơ, chỗ làm dơ mượn mà chùi chút thôi, tôi đi. Tôi chỉ chùi thôi, có nhiệm vụ làm dơ. Chùi trà tính bóng sạch tôi đi. Cũng làm dơ. Hồi trước cha kêu vậy. Tại sao mày không xin mày Thượng Đế? Không có quyền. Tôi là thằng tám dẻo, cứ kêu thằng tám dẻo thôi. Bởi vì nó có biệt hiệu mà. Không có gì quan trọng đó. Xin Thượng Đế nó làm gì? Hãnh diện lắm ư? Không. Tôi biết, tôi tu. Mà tôi biết hòa mình với các giáo. Tôi không có giáo, chỗ nào tôi cũng có đi. Tôi nói thật. Khổ thì khổ. Bùa hay thì hay, tôi đánh phá tôi cũng chấp nhận. Có nhiều người ta tới, tôi bên đây là tôi sứ thần của Thượng Đế. Phong ba lộ điệu, đốt tim ông đạo. Đó, thấy đó không thật, cái gì đó đó chứ. Đó có thật, có ba lộ điệu. Nắm một chặt rồi tôi niệm Phật cho nó hết. Giờ cái mặt ông xanh như ông nói. Cái người làm thầy mà lấy vợ người ta gạt tiền, người ta tu pháp của ông được không? Là ông nói ổng. Chỉ có ổng cái. Tôi chỉ biết cái cuốn xuất hồn này thôi à. Thì anh nắm gì anh coi. Được là tôi cũng được. Chứ tôi đâu có nhờ gì nữa. Có cuốn đó. Tôi đi khổ công được chép có cuốn đó. Mà tôi về tôi thiệt. Thì chắc là ngày hôm nay anh đốt tôi xin chép. Thì thế nào cũng có người ta đốt tôi chép. Mà không biết người nào. Còn anh này đốt tôi chép. Cảm ơn anh chứ. Anh cũng thử cho tôi biết tôi công phu của tôi không quan trọng, của sự tu học tôi không quan trọng. Anh đặt cảm ơn. Mình tu phải cần ta thử chứ. Không thử mình nói ta đây hoài kẹt đó. Thấy không? Người ta mới thử chút cái giận sao được. Dạ, cảm ơn. Thì hỏi bạn coi ở đó. Ở Việt Nam thứ bảy chủ nhật trúc đầu tôi Việt Nam đâu có yên đâu lo thôi là nghĩa là đo dáng liền tại chỗ. Nhiều câu nó hỏi ra là các bác ngồi xung quanh chịu không được. Nhỏ này mà nó nói vậy nhớ xăng tay áo nhưng mà rồi tôi trả lời tôi cũng cảm ơn nữa mấy ông già tức cái gì cũng không làm được đó. Xin chắc đó, xin chắc đó. Nó chắc là nó không hỏi mình làm sao mình tiến. Mình tự ái quá, mình nắng nảy quá làm sao tiến. Nội chú ngầu không à, nội chịu chú ngầu không à, chết rồi. Mai mùng 1 tôi tới chú 8 chết sớm. Tám có giận đâu, Tám nó không giận mà. Mình nói gì nói đâu có sao đâu. Chỉ có cảm ơn á. Bà Tám mà không được, tắp sách cho cha cả đuổi vậy.
Thưa thầy, về câu nói hỏi của con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng cố gắng đưa ra đó để mà sưu tập. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm con cũng thắc mắc là không biết làm sao mà trống lòng mà lại đầy bụng được.
Trống lòng đầy bụng. Anh thấy ông Phật trong chùa mà ông đâu có ăn cơm bụng lớn. Bởi vì cái nguyên khí người ta trong lòng đầu vẫn là khuyên anh phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để trụ cái nguyên khí mà thăng hoa. Hiểu chỗ đó không? Trụ cái nguyên khí để thăng hoa. Cái này nói về điển giới anh tu chưa đến thành thắc mắc quá.
Được, có lý.
Anh thắc mắc được một thời gian nào anh tu đó rồi anh thấy ông Tư nói không có sai một ly. Ồ, bây giờ cái bụng tu nó tròn. Tôi là thấy không? Tự nhiên tròn khúc nào.
Tròn.
Nó tròn thế mà. Anh nhìn đó tôi nhìn đó mà bụng tôi nó tròn khúc nào. Vì mình làm cái gì nó đầy đủ hết rồi. Khỏe lắm. Trắng lầm đầy bụng sau này gặp cái cơ nguy biến mà bom đạn cơ nguy biến mình phải nhịn đói mấy ngày đó là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là trắng lầm đầy bụng thế ra. Rồi một thời gian những người tu đây đó cơm buổi tối không ăn thì chỉ ăn những nguyên khí đó trong lúc đó nghe rõ là thay thế rồi mới thấy rõ học lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh trái cũng nguyên khí, mình ăn trực tiếp. Lúc đó là mặt mày phương tiện thay đổi, tánh tình, hoàn cảnh cái gì nhẹ hiểu cũng không có gì lo. Mình sống gần trời, xa đất. Bây giờ gần đất xa trời. Điều tâm chắc gần đất xa trời. Gần đất xa trời nó phải lấy cái dao, cái búa, cái súng chỉ nè. Gần đất xa trời. Còn gần trời xa đó thì lấy tình thương ra thương khác. Nghe nói là hành động mà đang mình thấy. Thấy không?
Con muốn xin thầy và khuyên về vấn đề
nhẫn hòa. Bây giờ chị đang học nhẫn và bắt buộc phải hòa. Chị, cái đó là chị phải cắt nghĩa cho tôi hay hơn. Thấy chưa? Thấy không? Cho nên từ cái nóng tánh mình tiền kiếp mà ngày nay sai mấy người xuống dạy mình nhẫn hòa. Chỉ có mấy đứa con và bốn thầy đang dạy chị nhẫn hòa. Cộng như một ông ngoại giao. Ngủ quỷ. Mà nếu chị không nhận á thì ngũ quỷ này nó giết chị. Mà chị nhịn được á thì chị thành Phật thì ngũ quỷ sẽ quy y nơi chị. Ok. Thấy gớm chưa hả? Chị thấy lục trời chưa? Chị thấy lục trời chưa? Đó là lục trời. Thấy không? Không bằng lòng không bằng lòng. Thấy không? Thấy tình thế mà trời. Cho nên ở địa ngục lên cháu ăn cháo lúa để nó quên. Nếu mà chị nhớ đó thì chị phục vụ đó. Không nhớ được đâu chị á. Mà tu rồi sẽ thấy rõ. Thấy rõ thì đã phục vụ rồi. Đúng đó. À, chủ nợ nó đến đây nhà mà. Mình năn nỉ trả tiền lời đủ thứ á. Năn nỉ chứ không phải là. Không phải là nghịch nó chút không có được. Hay ghê. Cho nên lưới trời nó thưa mà có ai tránh khỏi răng cưa lưới trời. Kèm kẹp trong lưới cưa rồi chị ơi. Phải làm đi. Đỡ lên đánh quà đó. Đỡ. Cái đó là một diệu pháp. Chị đang sống trong cái diệu pháp đó. À, chị càng phục vụ nhiều thì chị càng thấy diệu pháp liên hoa kinh ở trong chị. Cái đó. Cái diệu pháp của trời hay không? Bí mật. À, thấy công khai nhưng mà bí mật. À, bí mật thì bí mật. Thấy rất công khai. Mẹ con đó là rất bí mật. Hay quá chị. Cho nên cái tình cha con xa nhau
cả tỷ năm, bây giờ gặp lại nó không có gì cả. Biết phải không? Nhìn qua nó không biết ông trang những quà phải không? Nó đã nghi rồi, không biết phải. Không nhìn đó. Chừng nào mà nói trao đổi, tâm nó cảm động, phục không nhìn. Chúng ta tự nhiên thương cha, nó thương cha nó bằng một cách qua hình ảnh của Trần Văn Trường, cái cha thật của nó mà thấy rồi, sự ấm lòng nó sung sướng quá, nó ôm lấy cha nó mà qua hình ảnh của Trần Văn Trường. Lúc đó tôi nói nó giới thiệu vang cả trời đất, chứ còn tôi giới thiệu không có giá trị. Cho nên cha mẹ mình chết nó biến dạng khác, thấy không? Có người chết xuống làm thú biến dạng khác, làm gà biến dạng khác, rồi nó chạy đi đâu? Chạy vô của mình. Mình tu của nguyện tất tổ thân hoa đi lên, mình đâu có ai ăn cha mẹ để đổ mà không ai, mà tu rồi mới được, không ai đó. Vô muôn hình vạn trạng biến đổi, mà muôn hình vạn trạng mà đâu có phải đó. Không, cái hình như vậy, cái người vậy mình mới nhìn nhận à, cái đẹp như vậy tôi mới nhìn nhận ông trời cặp rồi, cái muôn hình vạn trạng. Ông trời dạy mình không nghe, thầy dạy mình không biết, mà trong lúc nghèo rồi ngồi một góc dưới cây dừa thấy cô kiến dạy mình mới biết tự lực cánh sống. Cô kiến dạy lúc đó anh mới chịu học, ông trời dạy không nghe, thầy dạy không nghe, cha đánh nó không biết, mà hết tiền rồi nó ngồi góc cây mà tôi hết tiền không. Cái cô kiến này ai ai cho tiền nó mà nó đi, nó mắc với nhau, nó đi cả đoàn vậy đó. Thế là nó tự lực cánh sanh, thì mình phải tự lực cánh sanh, thì mình gỡ lại cái màn roulette đấy. Đây không, cờ bạc nó cũng có cái chỗ hay á, gắn được trực tiếp con người mà không biết. Cứ nói chung chung theo trời theo Phật tôi muốn mánh cờ bạc, cho nó sụp đổ mình mới thấy mình ngu chỗ nào mình mới sửa được. Chỉ sụp đổ là chuyện thường, sanh đó mình tự khổ là sụp đổ rồi, hòa trong khổ, quán thông khổ, trình độ của Phật đó. Quán thông khổ, trình độ của Phật đó. Cho nên nãy tôi các người tôi nói gì đi, cái thân thể của Trần Văn Trường khổ vậy các bạn, khổ vậy, khổ vậy. Tới bây giờ vẫn còn giảng cho nó nghe chữ ra bụi ngủ ăn cơm dư thừa đó gấp ăn vậy. Ông nói ta là cha mày phải cung phụng, không có gì hết còn dư là không có. Để dạy con cái chữ hy sinh thôi, mà tới bây giờ vẫn bị chữ dạy tụi nó học có chữ hy sinh, còn tôi dạy cũng là hy sinh. Tôi đi đây đi đó với tuổi già, sao mấy tuổi các bạn đâu có chịu đi, tôi già rồi lẩm cẩm đi đâu, tuổi nó té là sao, tôi cần biết, tôi muốn đi để nói ra sự thật của con người, mà con người quên họ. Họ phải trở về với họ để tăng được cho hòa bình. Chỉ có đi như vậy. Trở về họ sẽ sung sướng. Sung sướng vô vàn.
Thưa thầy, cái lúc sau này đó thầy con ngồi thiền á. Con ngồi thiền thì 12 giờ. Nếu mà con ngồi thiền với nữ mà 5 giờ sáng á, thì như thầy nói thì 12 giờ khuya mình ngồi thiền thì nó tốt hơn. Nhưng con ngồi 5 giờ sáng thì con thấy là nó cũng thanh tịnh, mà nhiều khi làm phúc lưng thầy thường chuyển nó tốt hơn, nó nhẹ hơn là lúc 12 giờ khuya.
Giấc trưa cũng tốt
nữa. Dạ.
Bây giờ không thể thay đổi, ngồi giấc trưa.
Dạ, trưa 12 giờ trưa đó thầy.
Dạ.
con thiền nghĩa là thiền 12 giờ khuya thì con vẫn thiền, nhưng mà nếu mà
thành nhất cái mùa 12 giờ đêm là không bắt buộc cái chất lòng
nó ngon chưa chưa không còn làm chứ mình ngày 4 lần
không
và hẳn nhất là ở đây xíu Úc này nè, rảnh nhiều á, người nhiều cứ làm xong mình chứ mình thấy nó mở trí khỏe rồi nhiều tập nhiều thấy không. Mình có cơ hội tu tại sao tu rồi thiền cái trưa là tốt. Giờ nó dễ dãi thì nhiều rảnh là thiền chứ còn lục căn lục trần nó hay bị phình vì khi không đi làm không có cơ hội điều luyện nó đâu, mà mình không thiền nó lại biến thể biến qua một cái dạng khác rồi về tâm dục gì này cái nọ khuyên rủ chủ nhân nó sa đọa nó làm cái tâm nó bằng vậy thôi, nói vậy cũng đầy đủ rồi. Anh em rảnh nghe lại, nghe lại chân tâm luôn, nghe lại hành động luôn. Trời, mà bà con tự sửa nhanh, sửa chút. Còn không chịu nghe lại sửa. Thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Chửi mà bịt lỗ mũi họ không nghe.
Chữ cũng chờ sợ mới nghe.
Cảm ơn các bạn.